Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 45. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 14, đếm ngược đến hàng thứ 3. Long Vương: Cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo, dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. Công đức lợi ích mà từ đây trở về sau nói chính là điều thứ nhất phía trước chúng ta đã đọc đến: hành thập thiện bố thí, dĩ thí trang nghiêm cố, tức là thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt. Nói tổng quát, trở xuống đều là nói tổng quát, chứ không dùng từng điều nói tỉ mỉ nữa. Nhưng mà từ phần trước Phật đã khai thị cho chúng ta, đó tức là nói cho chúng ta biết, người ở thế gian này, ngạn ngữ thường nói, nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Cái ý này quả thật là sâu rộng vô hạn. Ở trong quả báo một đời của chúng ta cũng vô cùng phức tạp, sự việc nhỏ cực kỳ vi tế, không có gì không phải có nhân từ trước. Chúng ta xem từ đây, bạn liền biết được sự phức tạp của cái nhân này. Cùng là hành bố thí, ở trong cái bố thí này, bất kể là lớn nhỏ, xả một đồng cũng tốt, dạng tiền cũng tốt, bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, thập thiện đầy đủ, thì cái phước báo đó là viên mãn, không một mảy may khiếm khuyết. Ở trong thập thiện có một điều khiếm khuyết, thì cái quả báo này liền không viên mãn. Xem ở trong quả báo của bạn, bạn còn có những việc nào bất như ý, chúng ta hiện nay vừa nghĩ liền biết ngay, là trong tu nhân ở những chỗ nào đó đã có khiếm khuyết, cho nên quả báo không viên mãn. Từ chỗ này chúng ta mới thật sự có thể thể hội được sao gọi là nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, sao gọi là tự làm tự chịu. Chúng ta mới đích thật hiểu rõ cái nhân quả này, quả thật mà nói quá chi ly. Chỉ có thật sự thể hội được, thật sự hiểu được cái đạo lý này, thì tâm mới thật sự yên định được, tuyệt đối sẽ không oán trời trách người. Tại sao vậy? Động một ý niệm oán trời trách người là chúng ta lại tạo nghiệp bất thiện rồi, chiêu đến bất như ý cho đời sau. Đây là chân tướng sự thật. Phật trong kinh ở phần trước nêu lên một cái thí dụ này, chỉ là nói một cách sơ lược, chưa có cặn kẽ. Cặn kẽ phải như Đại sư Thiên Thai giải thích cho chúng ta bách giới thiên như. Tại sao vậy? Chúng ta học Phật, học đến bây giờ hiểu được cái đạo lý này. Chỉ riêng trong một cái bố thí, bố thí là đầy đủ thập thiện. Bạn có biết không? thập thiện ở trong mỗi một điều mục, không sát sanh. Ở trong cái này có không sát sanh của không sát sanh, không sát sanh của không trộm cắp, không sát sanh của không tà dâm, thậm chí là không sát sanh của không tham, không sát sanh của không si. Bạn vừa quan sát như vậy, vậy là quá tỉ mỉ rồi. Loại phương pháp quan sát này, Đại sư Thiên Thai khi giảng Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta. Ngài dạy chúng ta xem 10 pháp giới, ở trong mỗi một pháp giới đều đầy đủ 10 pháp giới. Ở trong pháp giới Phật, có pháp giới Bồ Tát ở trong pháp giới Phật, có pháp giới Thanh Văn ở trong pháp giới Phật, thậm chí là có pháp giới Địa Ngục ở trong pháp giới Phật. Ở trong pháp giới người, có pháp giới Phật trong pháp giới người, có pháp giới thiên trong pháp giới người, cũng có pháp giới súc sanh trong pháp giới người. Mỗi một pháp giới đều đầy đủ 10 pháp giới. Đây là 100 giới. Đều là nói một cách sơ lược, ở trong 10 pháp giới, mỗi một pháp giới lại đầy đủ 100 pháp giới. Ai hiểu được cái đạo lý này? Ai có thể có loại năng lực này để quán sát vi tế? Chư pháp thực tướng, nói sao dễ dàng. Chúng ta ngày nay dùng ngôn ngữ đơn giản để nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hoặc giả nói chân tướng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cho dù chúng ta có thể ở trong một pháp giới thấy 10 pháp giới, vẫn là thấy ở ngoài da, vẫn không thể thâm nhập. Thâm nhập quán sát không có bờ bé, không có cùng tận. Cái tột cùng nguồn pháp này, căn nguyên không có ngọn nguồn, không có bờ mé. Phải làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới này? Cổ đức thường nói với chúng ta, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Chúng ta từ câu nói này, giống như rập khuôn của công thức trong toán học vậy. Hữu tâm không bằng vô tâm. Pháp thân đại sĩ vô tâm. Ở trong 10 pháp giới, pháp giới 4 thánh vẫn là hữu tâm. Hữu tâm làm thiện không bằng vô tâm làm thiện. Hữu tâm là rơi vào trong ý thức, vô tâm chính là chân tâm, chính là chân như bản tánh. Chúng ta phải tỉ mỉ hướng vào trong đây mà thể hội. Trở xuống đây đều là nói những điều quan trọng, không cần nói rõ như ở phần trước. Phần trước hiểu được rồi thì phần sau bạn tự mình có thể thể hội được. Hành thập thiện đạo, dĩ giới trang nghiêm cố, đem thập thiện thực tiễn vào trong trì giới. Chúng ta cũng phải tư duy giống như ở phần trước, lìa không sát sanh mà trì giới. Phía dưới nói tổng quát, tức là năng sanh nhất thiết Phật Pháp nghĩa lợi mãn túc đại nguyện. Phía dưới chỉ riêng là ly sát sanh. Cái biệt báo này, Phật ở chỗ này tỉnh lược rồi, để chúng ta tự mình suy nghĩ. Lìa trộm cắp mà trì giới, quả báo chung là giống nhau. Biệt báo chúng ta cần phải nên nghĩ ra cho được. Từng điều một, bạn hãy tư duy thật kỹ, bạn sẽ khai ngộ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được thập thiện nghiệp là căn bản của tu hành. Lìa thập thiện nghiệp, không những không thể sanh tất cả Phật pháp, mà tất cả thiện pháp thế gian cũng không thể sanh. Ở chỗ này chúng ta liền nghĩ đến tại sao Thế Tôn vừa mở đầu bộ kinh này liền nói với chúng ta không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Câu khai thị này là quan trọng. Mảy may bất thiện xen tạp ở trong đó là không phải Phật pháp. Các vị phải biết rằng Phật pháp là pháp thuần thiện. Cái gì là Phật pháp vậy? Nhất chân pháp giới là Phật pháp. Tại sao lại có thập pháp giới vậy? Do tu tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện. Trong 10 pháp giới xen tạp bất thiện, xen tạp bất thiện càng ít thì càng đi lên, càng nhiều thì càng đi xuống. Chẳng phải là việc như vậy hay sao? Xen tạp bất thiện nhiều rồi, đây là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Lẽ nào người ở trong địa ngục chưa từng tu thiện hay sao? Chưa từng có khởi niệm thiện sao? Là điều không thể. Tất cả chúng sanh, tâm tưởng, tạo tác đều là thiện ác lẫn lộn. Hãy xem họ là thiện nhiều hay là ác nhiều. Thiện nhiều ác ít là phước báo nhân thiên trong sáu cõi. Thiện ít ác nhiều, đây là khổ báo của ba đường ác. Cho dù là ở pháp giới bốn thánh, vẫn cứ là thiện nhiều ác ít. Họ vẫn chưa có hoàn toàn lìa ác. Cái gì là ác vậy? Vọng tưởng phân biệt là ác. Ác cực kỳ vi tế, chính là trong kinh nói mảy may bất thiện. Cái bất thiện đó của họ thật sự là chỉ có mảy may. Bất thiện rất nhẹ, chướng đạo, chướng ngại bạn không thể nhập nhất chân pháp giới. Chúng ta không hiểu cái đạo lý này, cho nên trong đời sống thường ngày lơ là sơ ý, còn cho rằng giới rất nhỏ có thể bỏ. Bất thiện rất nhỏ không sao cả, chỉ cần trên đại thể tốt là được rồi. Chúng ta thường hay tự an ủi mình như vậy. Đại thể rất tốt, xin thưa với các vị, là đối xử với xã hội, đối xử với người khác. Yêu cầu người khác không được phép quá nghiêm khắc, ngay cả Phật pháp cũng không được phép. Tại sao vậy? Yêu cầu nghiêm khắc, họ không đến nữa. Giảng đường giảng kinh không phải trường học, họ thích đến thì đến, không thích thì không đến. Cho nên không được phép quá nghiêm khắc. Mặc dù hiện nay chúng ta nói cộng tu với nhau cũng không được phép quá nghiêm khắc. Đạo tràng tu hành nghiêm khắc đích thực. Vào thời xưa, đại đức các ngài làm được rồi, họ thật giống như giờ lên lớp vậy, báo danh tham gia. Không phải nói là bạn thích đến thì đến, thích đi thì đi, không phải vậy. Tịnh Tông chúng ta năm xưa, Lưu Sơn Viễn Công, đây là liên xã đầu tiên tại Trung Quốc. Đạo hữu đồng tu có 123 người. Đây là số người cố định. Tuyệt đối không phải bạn muốn đến tham gia thì đến tham gia, bạn muốn rời khỏi thì rời khỏi, không phải vậy. Là chí nguyện thật của mọi người, chí đồng đạo hợp, cùng với nhau cộng tu niệm Phật. 123 người đó đều thành tựu. Đây là đạo tràng tu hành chân chánh thời xưa. Chúng ta ngày nay niệm Phật đường mở cửa rồi. Đây là gì vậy? Đây là đạo tràng tiếp dẫn. Tiếp dẫn quảng đại quần chúng thì yêu cầu không thể nghiêm khắc như vậy. Ở trong tiếp dẫn đại chúng, có một số đến lúc thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Chín mùi là gì vậy? Chúng ta thật sự muốn giảng sanh. Lúc này thì được. Thử xem có bao nhiêu người. Số người nhiều ít chẳng có quan hệ gì. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh đã nói trong Tây Phương Sắc Chỉ, họ tổng cộng có 12 người chí đồng đạo hợp. 12 người ở trong một cái đạo tràng nhỏ tiến tu, chỉ một phương hướng, một mục tiêu, chí đồng đạo hợp, thì 12 người này đều thành tựu. Số người ít nhất, đây là lấy một tăng đoàn để nói, là 4 người. Hay nói cách khác, 4 người trở lên là được rồi. Là đem cái sự việc này làm thật rõ ràng, làm thật sáng tỏ. Bốn người chúng ta kiên định quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Cái thế gian này thế duyên thảy đều buông xả. Có đạo tràng nhỏ như thế được. Chân thật là làm được lục hòa kính một cách rất viên mãn. Bốn người chí đồng đạo hợp không dễ gì tìm. Hai người ở chung với nhau còn muốn cãi nhau rồi, còn muốn ý kiến bất hòa rồi, bạn còn cách gì được? Bạn mới biết rằng bốn người đồng tâm đó là việc khó khăn biết bao. Sau đó nghĩ đến Viễn Công năm ấy còn tại thế, 123 con người thật là bất khả tư nghị. Vào thời xưa, những đạo tràng đó có lẽ Bồ Tát thị hiện làm gương cho chúng ta, làm mẫu cho chúng ta thấy. Hy vọng chúng ta có thể học tập. Đây là hành thập thiện nghiệp. Nhấn mạnh ở chữ hành. Hành chính là thực tiễn. Thực tiễn vào trì giới, giới trang nghiêm. Trang nghiêm dùng cách nói hiện nay để nói là tốt đẹp, viên mãn, không có kém khuyết. Ý nghĩa viên mãn, chúng ta trì giới mới có thể viên mãn. Năng sanh nhất thiết Phật Pháp nghĩa lời. Nghĩa là đạo lý. Đối với tất cả đạo lý của Phật Pháp hiểu rõ rồi. Lợi là lợi ích. là thọ dụng. Trì giới ở chỗ này là nghĩa rộng, chứ không phải nghĩa hẹp. Bởi vì lục độ là tiêu chuẩn hành vi của Bồ Tát. Trì giới dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, chính là giữ luật nghi. Người bất luận là độc cư, bất luận là chung sống với đại chúng, đều có luật lệ. Đặc biệt là chung sống với đại chúng, nhất định phải tuân thủ luật nghi. Lời giáo huấn của Phật Đà nhất định tuân thủ. Cho nên không nhất định là những giới điều đó. Phàm là trong kinh nói những giáo huấn này đều là giới pháp khuyên răn, ý nghĩa phải hiểu rõ, hành vi phải tuân thủ. Ngoài cái này ra, như hiến pháp, pháp luật, quy định của quốc gia đều phải tuân thủ. Vào trong nhà của người, cái gọi là nước có phép nước, gia có gia quy, phải tuân thủ lễ nghi ở trong gia đình người ta. Lễ nghi của mỗi gia đình không giống nhau. Như đạo tràng Phật giáo chúng ta, đạo tràng nhiều như vậy, mỗi một đạo tràng đều có quy củ riêng của nó. Chúng ta thử xem, mỗi một đạo tràng họ đặt ra quy ước thường trụ đều không giống nhau. Chúng ta trước tiên phải đi xem thử, không biết trước tiên phải hỏi. Ở trong đạo tràng có tri khách, họ chính là người quản lý việc này, phải thỉnh giáo ở nơi họ. Đặc biệt là chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Hôm kia Ấn Độ giáo nói với chúng ta, lễ nghi phổ thông được coi trọng nhất của Ấn Độ giáo. Bất kể là bạn biếu tặng họ cái gì, hoặc giả họ biếu tặng bạn vật gì, nhất định phải dùng tay phải. Họ tặng quà mà bạn nhận bằng tay trái là đại bất kính. Ở chúng ta chẳng sao cả, ở chỗ họ thì không được. Bạn tặng quà cho họ nhất định phải đưa bằng tay phải. Họ tặng quà bạn nhất định phải dùng tay phải để nhận, không được phép dùng tay trái. Chúng ta phải biết mới có thể mãn túc đại nguyện. Mãn túc đại nguyện chính là chúng ta thường nói hữu cầu tất ứng. Chúng ta có cầu nguyện đều có thể đạt được như ý. Đây là thập thiện thực tiễn vào trong giới. Tại sao tuân thủ luật lệ là có thể như ý vậy? Các vị phải biết rằng một người tuân thủ luật sẽ được đại chúng tôn kính hoan nghênh. Người giúp đỡ nhiều, thường hay không tuân thủ luật nghi, thì người ta không có tín tâm đối với bạn. Khi bạn cần sự giúp đỡ, người khác sẽ không giúp đỡ bạn. Bạn làm việc gì cũng rất nhiều chướng ngại, thành tựu khó khăn. Cho nên Phật đem tuân thủ luật nghi xếp ở hàng thứ hai, bố thí đặt ở hàng đầu. Bố thí phải thật sự buông xả. Tại sao vậy? Bạn thật sự buông xả, bạn mới có thể tuân thủ luật nghi, từ bỏ sự phân biệt chấp trước của mình. Ta liền có thể tuân thủ luật nghi, ta không thể từ bỏ thành kiến của mình, không thể từ bỏ sự chấp trước của mình, thì không thể nói tuân thủ luật nghi. Cho nên 6 ba la mật, cái trật tự này không thể đảo lộn được. Nó mắt xích này gắn liền với mắt xích kia, không thể bố thí thì không thể tuân thủ luật nghi, không thể tuân thủ luật thì chắc chắn không thể nhẫn nhục. Không thể nhẫn nhục thì bạn chắc chắn sẽ không có tiến bộ. Cái này nó gắn liền với cái kia. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 14, hàng sau cùng. Nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Đây là nói hành thập thiện nghiệp đạo, thực tiễn vào trong nhẫn nhục ba la mật. Đoạn kinh văn này hai câu phía trước xuyên suốt toàn bộ tất cả kinh văn dưới đây, đó chính là cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Ở chỗ này chính là lấy nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Cách đọc như vậy thì ý nghĩa sẽ rất hoàn chỉnh. Đây là người kết tập kinh tạng đã tỉnh lược về một văn tự. Cách tỉnh lược này là mỹ hóa văn chương. Người Trung Quốc, bất luận là ở văn tự hay ở ngôn ngữ, đều chú trọng giản yếu tường minh, là đơn giản, thiết yếu, còn phải tỉ mỉ, rõ ràng. Phù hợp với tiêu chuẩn này là văn chương hay, ngôn ngữ hay. Vì vậy, phiên dịch Kinh Phật cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc này. Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu, giảng giải, nhất định phải hiểu được nghĩa thú viên mãn đầy đủ mà trong bài văn đã hàm chứa. Đều là nói ra nghĩa chính yếu. Nhẫn nhục là việc rất khó làm, đặc biệt là bị lăng nhục. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, 6 ba la mật, Phật chỉ nói một chữ nhẫn, chứ hoàn toàn không phải chỉ riêng về nhẫn nhục. Sau khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, Pháp Sư dịch kinh đem điều này đặc biệt thêm vào chữ nhục. Nguyên nhân là gì vậy? Trung Quốc cổ đại, người có học chúng ta gọi là giai cấp sĩ đại phu. Dùng cách nói hiện đại mà nói, chính là phần tử tri thức. Người Trung Quốc vô cùng tôn kính phần tử tri thức. Có thể nói Trung Quốc lập quốc 5000 năm nay, phần tử tri thức giữ địa vị vô cùng quan trọng. Bất luận là thay đổi triều đại như thế nào, không ai không tôn trọng phần tử tri thức. Cho nên nói chọn người hiền tài. Trước đây giai cấp sĩ đại phu có cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Ở Trung Quốc, người có học xem bị lăng nhục là vô cùng nghiêm trọng, đó là điều không thể chịu đựng được. Chém đầu cũng chẳng sao cả, còn có thể chịu đựng, chứ bị lăng nhục là không thể chịu. Pháp sư dịch kinh nhìn thấy giai cấp sĩ đại phu có sự chấp trước nghiêm trọng như vậy, cho nên thêm chữ nhục vào phía sau chữ nhẫn. Nếu như nhục cũng có thể nhẫn thì đương nhiên không có gì là không thể nhẫn được, mọi cái đều có thể nhẫn được. Cho nên đặc biệt dùng chữ nhẫn nhục. Cái danh từ này chúng ta phải hiểu. Ở trong Nguyên Văn Kinh Đại Thừa, Kinh điển tiếng Phạn, hoặc giả ngày nay Kinh điển tiếng Bali, Kinh điển tiếng Tạng đều không phải có cái nghĩa là nhẫn nhục này. Chúng ta phải biết, không thể nhẫn, đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người, thậm chí kể cả chính mình. Bạn thử xem, khi bạn không nhẫn được thì cái đức tướng đó nó sẽ như thế nào? Thử soi vào gương liền biết ngay. Hiện nay có thể ghi hình sẽ càng rõ hơn. Bạn thử xem cái hình ảnh đó như thế nào? Chắc chắn không thể khiến người khác nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ. Khiến người khác nhìn thấy sợ hãi, mệt mỏi, sẽ xa rời bạn, không dám đến gần. Cái tình trạng này, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, đều là phá hoại, chứ không phải thành tựu. Nếu chúng ta muốn có được thành tựu viên mãn trong pháp thế xuất thế gian, thì nhẫn là công phu, nhẫn là mấu chốt. Trong ngạn ngữ Trung Quốc thường nói, việc nhỏ không nhẫn thì hư việc lớn. Phật trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, đây là bài kinh mọi người đọc rất thuộc, đã nói một câu danh ngôn: tất cả pháp đắc thành ở nhẫn. Thế xuất thế gian, bất kể việc lớn việc nhỏ, nếu bạn muốn thành tựu, đều xuất phát từ nhẫn. Nhẫn, cái ý nghĩa này sâu rộng vô tận. Điều quan trọng nhất là ở trong đời sống thường ngày, con người chắc chắn không thể thoát khỏi xã hội để tồn tại độc lập. Con người nhất định phải dựa vào đại chúng, dựa vào đại chúng, sống chung với đại chúng. Không thể nhẫn thì làm sao được? Nhất là trong thời đại mạt pháp này hiện nay, cái thời đại này phiền phức nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn vô cùng cảm thán, nói với chúng ta: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Chúng ta từ nhỏ không được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, nên đã dẫn đến biết bao nhiêu tập khí bất thiện. Thật không dễ dàng sống chung với đại chúng. Cái này khó. Chúng ta thử xem pháp thế xuất thế, phàm là người có thành tựu, sự nghiệp làm được càng lớn, địa vị càng cao, thì càng khiêm tốn, càng hòa kính. Họ mới được người tôn kính, được người khác ngưỡng mộ. Một việc có thể khiến cả đời bạn cảm ơn không hết. Tôi trước đây khi còn trẻ từng làm nhân viên công vụ nhỏ, đi làm có khi công việc không được nhiều. Chúng tôi ở trong văn phòng xem báo chí, đọc sách, đây là việc thường hay xảy ra. Tập khí xấu có, ngồi ở trên ghế không ngồi cho đàng hoàng, lưng dựa vào ghế ngửa ra, để hai chân ghế phía trước hổng lên, nằm ngửa ra rất là thoải mái. Thủ trưởng của tôi từ phía sau đi đến, vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi vừa thấy liền đứng dậy ngay. Ông không hề khiển trách tôi, ngược lại còn nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Ông nói anh ngồi như vậy sẽ dễ bị té ngã, dễ bị tổn thương. Ông không nói gì khác. Một lần dạy bảo, cả đời không quên. Cái tật xấu này vĩnh viễn được sửa đổi rồi. Nếu như ông mắng bạn một trận, chửi bạn một trận, lên lớp một trận, ông đi rồi, tôi vẫn ngồi hổng kiểu như vậy. Không phải mến phục từ nội tâm. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Ông chỉ dạy chúng tôi, chẳng khác gì đã cho chúng tôi một giờ học. Tôi hiểu được rồi. Nếu như ta phải làm thủ trưởng, ta đối xử với cấp dưới của mình như thế nào? Có thể được sự ủng hộ chân thành của cấp dưới, cẩn thận phụ trách thay ta làm việc, đều ở một từ khiêm kính, khiêm tốn, có thể cung kính người khác. Từng giây từng phút chỉ cần chúng ta lưu ý thận trọng, đều là chỗ học của chúng ta. Trước đây Đại sư Thái Hư đề xướng Bồ Tát học xứ, trước tiên phải học chung sống với đại chúng. Chung sống với đại chúng, điều quan trọng nhất là phải kết thành một khối với đại chúng. Ngày nay Phật giáo chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Nguyên nhân là chúng ta không thể kết thành một khối với người nghèo khổ nhất, không thể sống cuộc sống nghèo khổ. Hôm qua có hai vị nữ tu Thiên Chúa giáo đến thăm tôi. Thời gian giảng kinh của chúng ta đã chậm trễ nửa giờ, tôi tiếp kiến họ. Họ ở châu Phi xây một bệnh viện. Nói với tôi, người châu Phi vô cùng đáng thương. Họ đã làm việc ở bên ấy 12 năm rồi. Bệnh viện, trường học rất ít, cho nên bệnh nhân đi khám bệnh phải đi quãng đường rất xa mới có thể đến phòng khám của họ. Cho nên hy vọng có được một chiếc xe cấp cứu đến tìm tôi. Tôi nhận lời tặng họ một chiếc xe. Chúng tôi nghe thấy vô cùng cảm động. Ở những nơi đó, người ở trong Phật giáo chúng ta đều không muốn đi, họ chịu đi, và có thể chịu khổ giống như dân ở đó, không hề có mảy may than vãn, kết thành một khối với người ta, toàn tâm toàn lực chăm sóc những người này, giúp đỡ những người này. Như nữ tu Hứa Triết của Singapore chúng ta, bà cả đời cũng làm như vậy. Ở trong mắt bà chỉ có chúng sanh khổ nạn, người già, người bệnh. Xưa nay chưa từng nghĩ đến bản thân, kết thành một khối với những người này. Đây là hy hữu hiếm có. Đây là việc mà chúng ta rất cần phải noi theo, rất cần phải cảnh giác. Thế pháp, Phật pháp, cổ thánh tiên hiền chỉ dạy chúng ta. Bản thân chúng ta ở trong cương vị công tác nào, nhất định phải làm tốt công việc bổn phận của mình. Mỗi người đều có thể đem công việc bổn phận của mình làm tốt, thì thế giới này là hòa mục, kiết tường. Mọi người cần phải hỗ trợ, hợp tác. Không có công phu nhẫn nhục thì không thể thành tựu. Nhẫn nhục nhất định là ở trong đời sống thường ngày chúng ta. Mọi việc phải nhẫn. Phật dạy chúng ta tùy duyên. Không nhẫn được thì không thể tùy duyên. Nhất định muốn tùy theo ý của mình, tùy theo sự ưa ghét của mình là khó rồi. Đâu biết rằng sự ưa ghét của mình là phiền não. Tâm không thanh tịnh, có thể buông xả sự ưa ghét của mình, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái công đức đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Trang nghiêm chính là làm đến tận thiện tận mỹ. Bạn tu mức độ nhẫn nhục, tu đến tận thiện tận mỹ, bạn sẽ được quả báo. Hai câu này là nói tổng quát. Đắc Phật viên âm. Phật dùng nhất âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Cái âm này mới là viên âm. Cụ chúng tướng hảo. Nhân tố của tướng hảo quả thật rất nhiều. Ở trong biết bao nhiêu nhân tố, cái nhân tố đứng đầu là nhẫn nhục. Bồ Tát thành Phật còn phải đặc biệt dùng thời gian 100 kiếp. Đây không phải là thời gian ngắn. Tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 100 kiếp này tu pháp môn gì vậy? Xin thưa với các vị, vẫn là lục ba la mật. Nhưng trong lục ba la mật là lấy nhẫn nhục ba la mật làm hàng đầu. Chúng ta muốn hỏi, tại sao họ phải tu tướng hảo vậy? Chúng sanh ưa thích tướng hảo. Chúng sanh ưa tướng hảo, nên Phật lấy tướng hảo nhiếp thọ chúng sanh. Sự thật, tướng hảo của Phật đã độ biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, A Nan chính là một thí dụ rõ rệt nhất. Tại sao A Nan xuất gia vậy? Tại sao học với Phật Thích Ca Mâu Ni? Chính là nhìn thấy tướng hảo của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Phật hỏi A Nan, tại sao con phát tâm xuất gia? Ngưỡng mộ tướng hảo của Phật. Phật nói cái tướng hảo này không phải do cha mẹ sanh ra, đây là do ngài tu được. Cho nên A Nan phát tâm học Phật, không học gì khác là muốn học tướng hảo. Bạn mới biết được tướng hảo nhiếp thọ chúng sanh, cái sức mạnh này mạnh biết bao. Thành thật mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật đã sớm chứng được quả địa cứu cánh viên mãn, còn cần tu tướng hảo không? Làm ra cho phàm phu sáu cõi chúng ta xem. Phàm phu sáu cõi có người nào không muốn mình có tướng hảo? Người nào cũng muốn tướng hảo, bất kể bạn là thuộc dân tộc nào, cũng bất kể bạn tin tôn giáo nào, có người nào không muốn mình thân thể khỏe mạnh, tướng mạo xinh đẹp, đều có cái mong muốn này. Dạng thị hiện này của Phật là nói cho chúng ta biết, cái mong muốn này của bạn có thể toại nguyện. Chỉ cần bạn tu nhẫn nhục ba la mật, thì nguyện của bạn sẽ đạt được thôi. Nhẫn được mọi việc, nhẫn được mọi lúc, nhẫn được mọi nơi. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn chính là tướng hảo quang minh viên mãn. Cho nên các vị đồng tu phải biết, nhẫn nhục là tiền phương tiện cho thiền định. Một người không thể nhẫn sẽ không cách gì tu định được. Định là Phật Pháp, đây là bất luận đại tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, nó là mấu chốt, thảy đều tu thiền định. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chỉ là bảy phương pháp khác nhau, cách thức khác nhau. Tu cái gì vậy? Thảy đều tu thiền định. Nhẫn nhục còn làm không được thì thiền định không cách gì tu. Cho nên Phật đối với Bồ Tát nói sáu điều nguyên tắc tu hành này, đó là có thứ lớp, dứt khoát không được đảo lộn. Cái thứ nhất là bố thí, là dạy bạn buông xả. Nếu bạn không thể buông xả thì bạn sẽ không giữ luật nghi. Giữ luật nghi là trì giới. Bạn không thể giữ luật nghi thì bạn chắc chắn không thể nhẫn nhục. Bạn không thể nhẫn nhục thì bạn chắc chắn sẽ không có tiến bộ. Tinh tấn là tiến bộ. Không có tiến bộ thì làm sao có thể đắc thiền định? Cho nên sáu điều này là giống như lên sáu tầng lầu vậy. Không có tầng phía dưới thì nhất định không có tầng ở phía trên. Chúng ta phải tu như thế nào đây? Phải tu từ bố thí. Thật sự buông xả được, thật sự giữ luật nghi, thủ pháp. Tuyệt đối không được phép nhồi nặng bản thân thành một nhân vật đặc thù. Đó là sai rồi. Tại sao vậy? Xa rời quần chúng. Xa rời quần chúng sẽ không được quần chúng giúp đỡ. Hay nói cách khác, bạn biến thành cô lập rồi. Cô lập thì bất luận pháp thế xuất thế, thảy đều thất bại. Cho nên chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, xưa nay trong ngoài nước, người thành công chắc chắn là được đại chúng ủng hộ, đại chúng yêu thích. Nhất là hiện nay là xã hội dân chủ, tự do mở cửa. Tranh cử, ứng cử, bỏ phiếu bầu. Bỏ phiếu thì trông chờ cho sự yêu thích. sự ủng hộ của quần chúng đối với bạn, bạn ngày thường không quan tâm người khác, thì ai chịu giúp đỡ bạn? Cho nên chung sống với đại chúng là một môn học lớn nhất. Chung sống với đại chúng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba điều này làm được rồi, ở trong nhà Phật nói là pháp duyên của bạn thù thắng, vô lượng công đức. Đúng rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.